Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa, tiếp theo đó lời hay ý đẹp. Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi niềm tin minh họa. Trong niềm tin minh họa hôm nay, chúng tôi xin nói về 10 lý do về sự hiện hữu của Thượng Đế. Sau đây là 10 lý do tại sao chúng ta tin rằng Thượng Đế tồn tại hay hiện hữu. Lý do thứ nhất, niềm tin là điều không thể tránh được. Mỗi người đều tin vào một điều nào đó, vì không ai có thể chịu nổi sự căng thẳng và những lo âu trong đời nếu không có lòng tin vào một đối tượng nào, dù rằng không sao chứng minh được. Người vô thần mặc dù phủ nhận Thượng Đế, nhưng không thể nào chứng minh được rằng không có Thượng Đế. Trong khi đó, người đa thần giáo cũng không sao chứng minh được rằng mọi sự vật đều là thần linh cả. Các nhà thực nghiệm không thể chứng minh được những gì họ đang trông mong ở tương lai, là những gì đang phục vụ cho họ bây giờ. Ngay đến những người theo thuyết bất khả chi cũng không thể chứng minh được là không thể nào biết được đường này hay lối kia. Niềm tin là điều không thể nào trốn tránh được, vì cho rằng ta chỉ tin vào chính mình mà thôi, thì đó cũng là niềm tin. Điều ta phải quyết định là có bằng chứng nào ta nghĩ rằng xác đáng nhất, và ta làm sao giải thích được cho rõ ràng và đối tượng ta tin là ai. Lý do thứ hai là những giới hạn của khoa học. Phương pháp khoa học bị giới hạn đối với một quá trình được định nghĩa là đo lường được và nhắc lại được. Theo định nghĩa ấy, khoa học không thể phát biểu gì về những vấn đề như nguyên nhân đầu tiên, ý nghĩa hay đạo đức luân lý. Để trả lời cho các vấn đề thuộc mấy địa hạt này, khoa học phải dựa vào những giá trị và những niềm tin riêng tư của những người sử dụng khoa học. Như thế, khoa học hữu dụng cho cả việc thiện lành lẫn việc tàn ác. Khoa học có thể dùng để chế tạo thuốc chủng ngừa hay thuốc độc, những trạm năng lượng nguyên tử hay vũ khí nguyên tử, cũng có thể dùng để tẩy sạch môi trường hay gây ô nhiễm. Khoa học có thể dùng để lý luận cho Thượng Đế hay chống lại Ngài. Tự khoa học không đưa ra được một hướng dẫn luân lý, đạo đức hay những giá trị để chế ngự đời sống của chúng ta. Tất cả những gì khoa học có thể làm được là cho chúng ta biết định luật tự nhiên hoạt động ra sao. Còn vấn đề nguồn gốc và nguyên nhân định luật vũ trụ, khoa học không thể nói gì được cả. Lý do thứ ba là các vấn đề về sự tiến hóa. Có người cho rằng một giải thích đời sống theo thuyết tiến hóa sẽ khiến cho vấn đề Thượng Đế không cần thiết nữa. Nói như vậy là bỏ qua rất nhiều nan đề. Dù rằng chúng ta cho rằng các nhà khoa học một ngày kia có thể khám phá ra những móc xích còn thiếu để xác nhận sự sống đã xuất hiện và phát triển dần dần qua những khoảng thời gian rất là dài. Những định luật về xác suất có đem áp dụng đi nữa cũng vẫn cần đến một đấng sáng tạo. Kết quả là nhiều khoa học gia mặc dù tin thuyết tiến hóa cũng nhận rằng vũ trụ với sự phức tạp và vĩ đại như vậy không thể nào tự nhiên mà xuất hiện được. Nhiều người cảm thấy bắt buộc phải công nhận có một vị vẽ kiểu khôn ngoan cung cấp những yếu tố cần thiết cho sự sống và ấn định những định luật mà do đó sự sống phát triển. Lý do thứ tư, những thói quen của tâm hồn. Nhân loại đã được mô tả là một sinh vật có khuynh hướng về tôn giáo. Trong những lúc vô tình hay gặp nan đề, chuyện bất ngờ, trong lúc cầu nguyện hay trong lời nói bâng quơ, người ta vẫn có thói quen đề cập đến đấng thần linh. Những người cho rằng các ý nghĩ như thế là thói xấu hay là tệ đoan xã hội đều gặp phải những câu hỏi không sao giải đáp được. Phủ nhận sự tồn tại của Thượng Đế cũng không thể xua đuổi được những bí mật của sự sống. Những ý định nhằm loại bỏ Thượng Đế ra khỏi ngôn ngữ của đời thường vẫn không thể xóa bỏ được nỗi ước mong tìm đến một đối tượng ở bên ngoài đời sống này. Vẫn có một cái gì thuộc về chân lý, về mỹ thuật và tình thương khiến cho tâm hồn ta mong mỏi trông đợi. Ngay cả khi ta nổi giận đối với một đấng thần linh nào đó vì cho rằng đấng ấy cho phép bất công và đau khổ xảy ra, ta cũng đã căn cứ vào một lương tâm đạo đức mà lý luận rằng đời sống như thế không như đáng phải có. Ngay trong lúc vô tình như vậy, ta cũng đã bị lôi kéo đến một điều cao cả hơn là chính mình. Lý do thứ năm chứng minh có Thượng Đế là căn bản của sáng thế ký. Ngay những lời ở phần mở đầu của cả Kinh Thánh dường như cũng cho rằng có một đấng Thượng Đế có mặt. Tuy nhiên sáng thế ký đã được viết ra trong một thời điểm nào đó. Môi-se hay Mai-sen viết, ban đầu Thượng Đế sau cuộc xuất hành khỏi Ai Cập. Môi-se hay Mai-sen viết sáng thế ký sau những phép lạ hàng triệu người Do Thái và Ai Cập đã chứng kiến. Từ khi xuất Ai Cập cho đến lúc đấng Mêsia xuất hiện, Thượng Đế của Thánh Kinh được chứng minh qua các biến cố có nhân chứng trong thời điểm và nơi chốn rõ ràng. Những ai nghi ngờ có thể đến tận những địa danh ấy và những con người thực ấy mà tìm hỏi bằng chứng. Lý do thứ sáu chứng minh Thượng Đế hiện hữu là quốc gia Israel hay là Do Thái. Israel hay Do Thái thường được dùng để lý luận chống lại Thượng Đế. Nhiều người thấy khó tin một đấng Thượng Đế quá thiên vị đối với một dân tộc mà Ngài tuyển chọn. Người khác lại khó tin rằng có một Thượng Đế không bảo vệ tuyển dân của Ngài qua những cuộc tàn sát ghê gớm trong các lò sát sinh của Đức Quốc xã. Tuy nhiên, ngay phần đầu của lịch sử cựu ước, tương lai của nước Israel cũng đã được tiên liệu. Cùng với các nhà tiên tri khác, Mai-sen hay Môi-se đã nói trước không những Israel có sản nghiệp trong đất hứa, nhưng còn phải chịu đau thương không thể so sánh được và bị giải đi khắp thế giới. Nhưng khi quốc gia ấy ăn năn hối lỗi, thì những ngày sau cùng sẽ được phục hưng. Lý do thứ bảy chứng minh Thượng Đế hiện hữu là những lời tuyên bố của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhiều người nghi ngờ việc Thượng Đế hiện hữu đã tự chấn an bằng ý nghĩ nếu Thượng Đế muốn chúng ta tin nhận Ngài, thì Ngài cứ hiện ra đi. Theo lời Thánh Kinh, thì đó chính là việc Thượng Đế đã làm. Nhà tiên tri Ê-sai, sứ giả của Chúa, vào thế kỷ thứ bảy trước công nguyên đã nói rằng Thượng Đế sẽ ban cho dân Ngài một dấu lạ. Đó là một cô gái đồng trinh sẽ sinh một con trai và người ta đặt tên là Thượng Đế ở với chúng ta. Ê-sai còn bảo người con ấy sẽ được tôn xưng là Thượng Đế quyền năng, cha đời đời, vua hòa bình. Nhà tiên tri đó còn nói rằng người con ấy sẽ hy sinh chết cho dân rồi mới thấy đời mình kéo dài và được Thượng Đế tôn quý. Theo Kinh Tân Ước thì Chúa Giê-xu tự nhận là đấng Mê-si-a. Dưới quyền quản chế của thống đốc La Mã là Pontius Pilate, Chúa Giê-xu đã bị xử tử trên cây chữ thập về các tội tự nhận là vua Israel và làm mình ra ngang hàng với đấng Thượng Đế. Lý do thứ 8 chứng minh Thượng Đế hiện hữu là bằng chứng của những phép lạ. Những báo cáo của các môn đệ đầu tiên của Chúa Giê-xu đều phù hợp với nhau về việc Chúa làm nhiều điều hơn là chỉ tự nhận mình là đấng Mêsia mà người ta trông đợi. Các nhân chứng này cho hay rằng Chúa đã khiến họ tin cậy Ngài khi chữa lành kẻ liệt bại, đi trên mặt nước và rồi tình nguyện hy sinh trong một án tử hình mà Ngài vô tội để rồi phục sinh. Điều đáng cho ta tin hơn cả là nhiều nhân chứng đã thấy và chuyện trò với Chúa sau khi nhìn vào ngôi mộ trống của Ngài và sau đó chứng kiến Chúa thăng thiên khuất trên các đám mây. Các nhân chứng này không được một lợi lộc gì khi tuyên bố như vậy. Họ cũng không trông mong giàu sang quyền thế gì cả. Nhiều người đã tử đạo khi chủ trương rằng Đấng Messiah mà dân tộc Israel trông mong đã sống giữa bọn họ. Ngài đã chịu hy sinh chuộc tội cho nhân loại và đã sống lại từ cõi chết để đảm bảo rằng Ngài có khả năng đưa họ lên với Đức Thượng Đế. Lý do thứ 9 chứng minh Thượng Đế hiện hữu là các chi tiết trong tự nhiên. Một số người tin Thượng Đế nhưng không cho rằng Ngài hiện hữu cụ thể. Họ lý luận rằng nếu có một đấng Thượng Đế vĩ đại tạo nên vũ trụ, thì không thể nào Ngài quan tâm đến chúng ta là sinh vật quá nhỏ bé. Tuy nhiên Chúa Giê-xu xác nhận những gì mà kiểu mẫu và chi tiết trong tự nhiên minh chứng. Chúa Giê-xu cho thấy rõ Thượng Đế dù là vĩ đại, nhưng vẫn quan tâm đến những chi tiết thật nhỏ trong cuộc đời mỗi chúng ta. Thượng Đế không những biết mỗi hành động của chúng ta, nhưng còn biết cả những động cơ thúc đẩy và tư tưởng trong tâm trí ta nữa. Chúa Giê-xu dạy, Thượng Đế biết rõ số tóc trên đầu của mỗi người và còn định điều kiện cho chim sẻ rơi xuống đất nữa. Và lý do thứ 10 là tiếng nói của kinh nghiệm. Thánh Kinh dạy rằng Thượng Đế đã hoạch định ra các trường hợp và hoàn cảnh trong đời sống ta để giúp ta tìm đến Chúa. Công vụ 17 câu 26. Nhưng ai tìm Chúa thì Thánh Kinh nói rằng Ngài rất gần và họ có thể tìm ngay được Chúa. Theo sứ đồ Phao-lô thì Thượng Đế là một vị thần linh mà chúng ta sống động và hiện hữu trong Ngài. Tuy nhiên Thánh Kinh nói rõ rằng chúng ta phải tìm đến với Chúa theo những phương cách mà Ngài ấn định, chứ không phải theo lối riêng của loài người nghĩ ra. Thượng Đế hứa là chúng ta sẽ tìm được Ngài nếu chúng ta bằng lòng nhận rằng mình có nhu cầu mà muốn tin nhận Chúa hơn là tin vào khả năng của chính mình.
Chiến lìa xa chốn.